Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tư Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu cuối năm 2017. Hôm buổi pháp thoại ngày buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Một câu hỏi nữa: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch Thầy, trong đầu con nhiều lúc có nhiều ý niệm không tốt, không đúng đắn. Bây giờ con muốn hỏi Thầy là con đã nhiều lần tu tâm nhưng không được, vậy giờ phải làm thế nào ạ? Con cảm ơn Thầy. Những cái ý niệm xấu không tốt này từ ở trong gì? Trong ý thức, trong chủng tử, trong a lại ra thức của chúng ta nó phát ra. Cái này nó gì? Cũng do cái nhân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã gieo trồng cái hạt xấu đó vào trong tàng thức a lại ra của chúng ta rồi. Nay chúng ta muốn gì? Muốn thoát được hết những cái ý niệm xấu đó không phải là dễ đâu các bạn ạ. Phải có thời gian, mà phải có sự tinh tiến, sự tu tập nỗ lực, phải có sự rèn luyện thì mới có thể gì? Mới có thể chiến thắng được nó. Giống như một võ sĩ bước lên võ đài, nếu chưa trải qua một thời gian tập luyện dài dài á, thì bước lên võ đài họ có chiến thắng không các bạn? Có không? Không có. Muốn trở thành một võ sĩ chiến thắng tất cả các cuộc đấu ở trên võ đài, họ phải bỏ rất nhiều tâm huyết, công sức, trí tuệ của họ, tâm huyết của họ vào đó để rèn luyện, thì họ mới trở thành một võ sĩ chiến thắng tất cả các trận đấu được. Chúng ta cũng vậy, muốn học giỏi, chúng ta phải có cái nền tảng, tức là phải chăm chỉ học tập. Có thể là có trí thông minh rồi nhưng phải chăm chỉ học tập thì mới có thể gì? Mới học giỏi được hết năm này có năm khác, hết suốt 4 năm đại học chúng ta năm nào cũng học giỏi. Thì chúng ta phải gì ạ? Chăm chỉ học tập. Tương tự như vậy, tâm bạn này nói có cái tâm gì? Rất nhiều ý niệm không tốt khởi lên. Mặc dù đã gì? Đã tu tập rồi, đã tìm cách, đã nhiều lần gì? Nhiều lần tu tâm rồi nhưng không được. Chẳng qua là tu chưa đến nơi đến chốn thôi. Đúng không? Giống như người có trí tuệ nhưng mà lười học. Người ta đáng nhẽ ngày mai người kia thi rồi thì hôm nay chúng ta ngồi lại xem bài một chút đi. Nhưng mà nay vẫn gì? Vẫn phóng xe máy vèo vèo, chở bạn gái lượn bờ hồ và ăn kem Hồ Tây. Thì ngày mai có làm được bài không? Không, mặc dù bạn ấy có trí tuệ, có trí thông minh, nhưng mà không xem bài trước, lên đó, mở đề thi ra, đọc. Thông minh nhưng mà gì mình chưa đọc, chưa xem, thì đương nhiên cũng không gì, không thể nhớ được. Cho nên có thông minh đến đâu thì cũng không gì, không làm được bài. Và như vậy nếu có làm, phán đoán bằng cái học, mấy bài học trước đây phán đoán để làm lại, thì cũng chỉ được 5-6 điểm mà thôi. Không thể được điểm cao, được 9, được 10 được, đúng không? Đó, cho nên cái gì cũng phải gì? Phải có sự học. Thì các cụ nói ngày xưa học đi đôi với gì? Học tập, đúng không? Học tập. Học là mình gì? Đi qua rồi. Tập là gì vậy? Gì ạ? Đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí xem đi xem lại vài lần. Đó. Đặc biệt là học gì? Học ngoại ngữ là chúng ta còn phải viết ra nữa, phải không? Thầy năm nay 43 tuổi rồi, 44 tuổi thầy bắt đầu học ngoại ngữ. Thầy học ngoại ngữ được mấy hôm nay rồi? Sau khi đi Ấn Độ là thầy phát nguyện là học ngoại ngữ. Mà thầy phát nguyện học ngoại ngữ, 44 tuổi bắt đầu học ngoại ngữ. Mọi người, bạn bè mới nói là có học được không? Thầy bảo thôi cứ thử xem. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là, các cụ ngày xưa các bạn biết là 80 tuổi vẫn đi thi. Thầy ngày xưa các cụ chúng ta 80 tuổi vẫn thì vẫn cắp cặp đi đi. Vẫn cặp sách đi đi, đi thi. Có nghĩa 80 tuổi các cụ vẫn còn phải học. Thì mình bây giờ mới có 40, hơn 40 làm gì mà không học. Cho nên quyết học. Mỗi một ngày quyết định là học đến khoảng 10 từ tiếng Anh. Có khó lắm không? Các bạn học ngoại ngữ ngày xưa mỗi ngày học bao nhiêu từ? Chắc 50 từ hay 100 từ đúng không? Học khoảng bao nhiêu từ? 15 từ á? 5 từ á? Làm gì? Phải hơn chứ. Mấy bác nhà thầy ngày xưa bảo là mỗi ngày học khoảng 30 từ mà. Nhưng thầy bảo thôi thầy dốt hơn thì học 10 từ thôi. Mỗi ngày đặt ra mỗi ngày là học 10 từ. Đó, cho nên phải có cái sự rèn luyện, sự tu tập thì mới được. Và đến sang năm tầm này thầy mong rằng thầy lên giảng nói được tiếng Anh với các bạn rồi. Không, tất nhiên giảng cả bài giảng bằng tiếng Anh thì không được, nhưng mà nói bằng tiếng Anh thì có thể được, hỏi và trả lời thì có thể là gì được, câu nào không biết thì gãi đầu gãi tai một chút. Mỗi ngày bình quân 10 câu, à 10 chữ, 10 chữ. Đang học được mấy câu chào rồi. Nhưng mà phát âm vẫn chưa chuẩn. Để đấy, mấy câu học có 3 hôm nay thôi. Nên 3 4 hôm nay chưa chuẩn. Khóa tu sang năm thì sẽ chào và nói với các bạn những từ thông dụng phổ thông nhất bằng tiếng Anh xem có được không. Cho nên thì qua câu hỏi của bạn này thì thầy khuyên rằng gì, đừng có nhìn thấy là mình có tu rồi nhưng mà không được mà nhàn, hãy cố gắng lên, cố gắng như thầy, để như thầy hơn 40 tuổi thầy vẫn học tiếng Anh ấy. Và để đến sang năm hai thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau nói thêm, thầy thì cố gắng học tiếng Anh cho thầy nói được bao nhiêu, bạn này cố gắng thì sau khóa tu này cố gắng tu tâm để trừ bỏ cái niệm xấu, xem sang năm bạn niệm bỏ được bao nhiêu. Nhưng thì dùng pháp môn niệm Phật, bạn niệm Phật cho thật nhiều thì nó có cái công năng là gì, tiêu trừ nghiệp chướng nữa. Đó, làm cho tâm chúng ta tĩnh lại, trí tuệ chúng ta thì khai mở và chúng ta thì tiêu trừ nghiệp chướng. Bằng chứng là gì, ngày xưa thầy cũng rất là gì nghịch ngợm và dốt nát. Có thể trong hội trường này ngày xưa thầy là người dốt nhất trong tất cả chúng ta. Vì sao? Minh chứng là thầy đi học 6 năm mới lên được có mấy lớp? 4 lớp. 6 năm mà lên được 4 lớp. Mà khi lên lớp 4 là các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường còn ngồi xét lại xem, vì năm lớp 4 trước nó đúp rồi. Năm nay mà tiếp tục cho đúp thì nhà trường mất gì ạ? Mất cái sự thi đua của nhà trường, cho nên là xét vớt cho nó lên gì? Cho nó lên lớp 4. Đấy, 6 năm lên 4 lớp. Nhưng mà bây giờ, ngày xưa đi học, bắt đầu vào xuất gia đi học á, do nghỉ học lâu rồi cho nên gì, tính tả viết 10 câu thì phải sai gì, sai 3-4. Và các bạn biết không, học lớp 4, 6 năm lớp 4, mà lớp 4 ở trong dân tộc, thầy là người dân tộc thiểu số mà. Người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở các tỉnh phía Bắc này, ở miền Bắc. Cho nên á, ngày đầu mới xuất gia nó ngố lắm, nó không biết cái gì cả. Nhưng mà bắt đầu vào chùa do cái sự gì chịu khó học tập lại từ lớp 3. Ngày xưa đó, bị trượt lớp 3 lên lớp 4 thì học thêm lại từ lớp 3, nhờ cô giáo đến, thầy đi trong chùa rồi đó, năm 1997 đi trong chùa rồi, tức là đi trụ trì rồi đó, mà nhờ giáo viên đến dạy từ lớp 3 cho đến gì, cho đến học bổ túc, lúc đó mới đến bằng năm 99 thầy mới thi được bằng bổ túc cấp 2. Và năm 2000 mới thi được bằng bổ túc cấp 3, tức là trong 2 năm thầy lấy 2 cái bằng liền. Học rất là, đến lúc đó thì sao lại giỏi thế? Thực tế là gì, nếu mà học chuẩn ra thì cũng không thể lấy được. Nhưng mà may mà gì, có cái đôi mắt nó hơi sáng. Cho nên liếc bên này cái tay hơi nhanh nữa, thế là gì, đủ điểm năm để lên lớp. Hay là đừng vỗ tay cái nỗi đau của thầy như thế. 6 năm 4 lớp rồi đi vỗ tay thầy đau chứ. Nhưng mà không sao. Sau này khi vào học Phật Pháp, 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường Phật học, 4 năm học trung cấp và 4 năm học học viện, thì rất cố gắng đọc sách và học. Bạn bè thì cái giờ chơi, có khi các bạn ngồi chơi, các bạn đi đánh bài, thậm chí là trong nhà chùa các bạn biết là học sinh thì cũng như chúng ta thôi, nó có ngoài những cái giới luật, những cái phải giữ quy củ ra, thì các cụ ngày xưa nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Cho nên tăng ni sinh đang là học sinh nó cũng có cái nghịch, cũng giống như các bạn sinh viên chúng ta ở ngoài vậy, nhưng có, nó có một cái chừng, một cái giới hạn nhất định. Đến khi mà giờ nghỉ cũng chơi bài tú lơ khơ và gì bôi nhọ nổi lên mặt nhau đầy như chúng ta, không có khác, cũng chơi cũng nghịch lắm. Nhưng mà khi các quý thầy như vậy thì thầy lại gì? Thầy đi tụng kinh, hoặc là đi ngồi thiền, hoặc là đi đọc sách. Bình quân lúc nào trên đầu giường của thầy cũng phải có 3 đến 5 quyển sách. Và thường thường 10 ngày thì phải 9 ngày ôm gì? Ôm sách trên bụng mà ngủ. Đó, như vậy, 8 năm trời như vậy. Cho nên bây giờ nó mới có một cái chút cái năng lượng, cái kiến thức bé bé như thế này. Vì vậy mà đấy là điều phải có cái sự gì? Học tập mà thành. Cho nên khuyên bạn này thì cũng đừng có nản, hãy cố gắng lên. Một bạn nữa hỏi, con chào sư ông. Con xin có đôi lời tâm sự ạ. A Di Đà Phật, có người xin tâm sự này. Con sinh ra thì đã mất mẹ từ sớm, nhưng may mắn có người mẹ thứ hai. Từ bé con bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, nên có đôi khi con có những lời cư xử không phải phép với mẹ. Nhưng từ khi con lớn dần đến lúc đi học xa, đến lúc đi học xa nhà, thì con lại nghĩ và nhớ ơn người mẹ này nhiều lắm. Như vậy, những cách cư xử trước kia bây giờ đã không còn nữa, thì đấy có được xem là tội lỗi không ạ? Đấy là cái lúc gì? Lúc còn trẻ. Có một bạn nói rằng thì không may mắn sinh ra mẹ bạn mất sớm, và bạn sống bên dì ghẻ, và do có cái thành kiến, cái câu ca dao tục ngữ nói rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, vân vân đó. Cho nên là bạn này cũng có những cái cư xử, những cái lời nói không tốt với mẹ kế. Nhưng bây giờ lớn lên, dần dần thì bạn thấy điều đó là không phải, và sống tốt với mẹ rồi. Thì bây giờ bạn hỏi là, ý hỏi rằng á, những cái trước đây á, những cái lỗi trước đây á, thì có được xem là gì? Bây giờ bạn tốt như vậy có được xem là hối lỗi không? Đấy, có được xem là hối lỗi không? Tốt, được. Không chỉ từ bây giờ mà từ bây giờ cho đến trọn cuộc đời này, mẹ của bạn gì? Ở trong kinh Phật á, Đức Phật nói không, trong kinh Phật thì Đức Phật nói gì? Mẹ có mẹ đẻ, mẹ nuôi và mẹ gì? Mẹ kế. Mẹ nuôi tức là ngày xưa, có thể các bạn mẹ nuôi ngày xưa thì có thể gì? Mẹ của chúng ta sinh chúng ta ra ngày xưa là toàn cho bú bằng gì ạ? Sữa mẹ mà. Sinh chúng ta ra nhưng mà do mẹ chúng ta mất sữa, bà hàng xóm cũng sinh một đứa con, dì bà ấy thì có nhiều sữa và chúng ta thì bế ra sang nhà bà hàng xóm cho nó bú nhờ và xin cho nhận làm gì? Là vú nuôi. Là vú nuôi tức là gì? Đấy là gì? Là mẹ nuôi đấy. Hoặc là có thể một cái người mẹ gì kết nghĩa với cha mẹ của mình và nhận ra là con nuôi thì đó là mẹ nuôi. Và một cái trường hợp nữa là mẹ gì? Mẹ kế. Mình gọi là gì đó đúng không? Gọi là gì? Đó. Thế chúng ta biết là không phải người gì ghẻ nào gì cũng xấu cả. Có những người gì rất tốt. Có những người gì thầy biết là có một Phật tử ở dưới Hà Đông. Cái bác ấy là gì? Sinh được hai đứa con. Xong rồi bà vợ của bác ấy bỏ đi theo một người con trai khác. Vì hơn chục năm trước ấy, cái lúc năm 2008, 2009, 2007, 2008 gì đó, khoảng chục năm. Nhớ là năm đó là khi thầy chưa lên chùa Tản Viên, mới bắt đầu lên Trường Hạ chùa Thần Nghệ 2007. Thì đến nay là khoảng chục năm, tròn chục năm. Thì bác ấy ngày xưa làm cái doanh nghiệp làm ăn rất là phát tài, phát đạt. Nhưng mà mọi kinh tế ở nhà giao cho vợ hết. Thì bác ấy cứ mãi đi công tác xa. Thì ở nhà thì bà vợ thì một hôm ông chồng ông đi làm về thì bắt được là bà ấy dẫn trai về nhà. Và dẫn trai về ngay nhà mình luôn. Và bác ấy phát hiện ra cái đó thì bác không chịu được thì bác ấy bỏ. Bác ấy bỏ thì bao nhiêu tài sản chiếm đến 70 gần 80% tài sản đứng tên của vợ. Và bà vợ trước khi gì nó ngoại tình thì nó đã nghĩ trước rồi, nó tẩu tán tài sản và nó đứng tên nó và nó tẩu tán gần hết. Và khi hai vợ chồng ra tòa chỉ còn có 20-25% tổng tài sản của cái công ty mà thôi. Thì đem chia nhau thì ông ấy chỉ còn được có một tí. Và phải nuôi hai đứa con vì cô ấy đi với cái ông kia mất, Đó, lấy cái tài sản và tẩu tán xong đi với cái ông kia còn trẻ hơn. Và cái lúc đầu cái bác này rất là suy sụp, bác này cũng là đệ tử Phật tử quen biết của thầy nhưng mà không phải thân lắm, biết thôi, lên chùa vài lần có biết. Nhưng khi bị như thế mà cái thì bác ấy rất là buồn, đến gặp thầy và xin lời khuyên. Và thầy cũng khuyên là thôi nên cố gắng vượt qua trong lúc khó khăn này, thì bây giờ còn một đứa con là mới có 5 tuổi, một đứa con là 9 tuổi, cách nhau mấy năm, thì bây giờ thì phải làm cái trụ cột để nuôi các con thôi, làm con trai mình biết làm thế nào. Đó. Tất nhiên là đau lắm, chúng ta biết là cái đấy đau lắm, nhưng mà không biết làm thế nào nữa vì cô ấy thì đi với người khác rồi. Ra tòa mà cái là cô ấy về sống hẳn với cái ông kia rồi. Đó. Cái ông kia trẻ hơn, vì cô này cô có tiền mà, đi với ông kia trẻ hơn. Thế là về chung sống với nhau, thế là một thời gian sau thì có một cái cô là cái cô bạn học, bạn học cùng với cái bác này từ ngày còn trẻ ở quê học với nhau. Đó, quê là ở không biết ở dưới cái mạng Nam Hải Phủ Lý gì đấy, nhưng mà lên sinh sống ở Hà Đông, Hà Nam chứ nhỉ. Qua Hà Nội á, đi đến cái tỉnh đầu tiên là Hà Nam đúng không, hay là Phủ Lý? Hà Nam đúng không? Hà Nam, tỉnh Hà Nam đúng rồi. Tỉnh Hà Nam ngày xưa cái gọi Nam Hà Phủ Lý thì gì đấy, tỉnh Hà Nam, quê ở gốc ở đó. Có cái cô ấy, cô là bạn học với cái chú này từ khi còn bé. Nhưng mà từng ấy tuổi đầu rồi nhưng mà không xây dựng gia đình mà cũng không yêu ai. Thế bắt đầu thì một hôm cái chú này đi về quê thì gặp lại nhau. Tất nhiên ngày xưa thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, nhưng mà lần này về gặp lại nhau thì thấy cái chú ấy buồn, thì hai người chắc mới tâm sự với nhau, đã mới đồng cảm nhau. Đồng cảm nhau với bắt đầu là lên hỏi ý kiến thầy, bây giờ con muốn đi bước nữa như thế nào. Thế thầy mới hỏi cô ấy thế nào, thì bảo cô ấy là bạn học với con từ ngày còn bé, từ học cấp 1, cấp 2, cấp 3 với nhau. Nhưng mà cô ấy không đi lấy chồng, cô ấy cũng sống như thế. Thế là thầy bảo nếu mà thì bây giờ cô ấy có thực sự yêu thương chú và hai đứa con không? Bây giờ lớn với nhau thì cứ nói chuyện thẳng với nhau. Chú ấy bảo là có. Cô ấy hứa là sẽ yêu thương hai đứa con của con như yêu thương con của cô ấy. Nếu sau này hai người có con với nhau thì cô ấy sẽ hứa là yêu thương như thế. Thế là thầy bảo là mang hôm nào đưa cô ấy lên đây thì xem nào. Thế đưa lên thầy nhìn người đúng là người không phải xấu. Người cũng khá, ở nông thôn thì như thế phải nói là gì? Khá xinh xắn. Tuổi đã khá cao rồi. Ngoài 30, gần 40 rồi mà, 40 rồi chứ. Năm đó phải 40, tầm 40, gần 40 gì đó. Đứa con lớn của chú kia đã 9 tuổi mà. Thì thầy cứ cho là học xong đại học, khoảng 24, 25 gì đấy thì lấy. Ngày đó thầy không hỏi tuổi, cứ cho là 25, 26 gì đấy thì ấy thì ngoài 30, gần 40. Nhìn cũng chứng chứng rồi, đứng tuổi một chút rồi. Thế về các bạn biết không? Về thì từ đó cho đến nay sinh thêm một cậu con trai nữa, nhưng mà cô ấy thì yêu thương hai đứa con chồng ấy còn hơn cả đứa con trai của mình. Cái gì cũng lo cho đứa con trai và đứa con gái trước của chồng hơn là đứa con trai của cô ấy rứt ruột sinh ra. Cái gì mua cho em thì phải gì, anh chị đều phải có, em có thì anh chị đều phải có, anh chị có trước thì mới đến em. Đây là cách cư xử, cách cư xử. Thế là 2-3 năm trước hôm trên chùa Tản Viên thầy mới ngồi thì nói vui, thì mới hỏi đó, thế tại làm sao mà bao nhiêu năm không đi lấy chồng bây giờ mới ấy như thế? Thì cũng đầu có cười, cứ xấu hổ bảo là cái duyên nó chưa đến. Sau hỏi ra bắt đầu thì hóa ra cô ấy yêu tương tư cái ông ấy từ cái khi gì, khi học cấp 3 với nhau. Yêu tương tư từ học cấp 3 và chờ đợi mười mấy năm trời, cái duyên tự nhiên nó lại quay lại. Đấy gọi là cái gì? Nhân duyên tiền định đấy các bạn ạ. À, ở ngoài đời, ở trong nhà Phật gọi là nhân duyên tiền định. Và bây giờ thì về thì chú ấy có công ty rất là phát triển, 300-400 công nhân rồi, có một cái nhà máy may này, xuất khẩu này, rồi còn làm cả về xây dựng nữa. Kinh tế gia đình bây giờ thì thuộc dạng là khá giả chứ, xếp vào cái tốp có thể nói là gì, trung gia chứ không phải là đại gia, nhưng mà trung gia rồi. Đó, vì ngày xưa bà vợ trước bà lừa gần hết tài sản đem đi cho trai, cho nên bây giờ chục năm nay, 9 năm nay là làm lại, thế đã khá rồi. Đó. Cho nên ở đây thì bạn này á, thì cũng không nên có cái suy nghĩ làm gì ghẻ con chồng nữa, mà từ nay mình hãy sống gì sống tốt, là cái mình là một người con thì sống tốt với cái trách nhiệm của người con, thậm chí mình còn phải gì tốt hơn nữa. Đấy, giống như cái câu chuyện mà gì năm ngoái mà vừa rồi mà cái chương trình mà khóa tu học sinh hay sinh viên gì đó, cô Như á, cô Như có một cái vở về cái cậu con trai mà hiếu thảo đó, mặc dù là bố gì ghẻ là không thương mình, nhưng mà gì cậu ấy vẫn đối xử với mẹ mình một cách là gì chân thành nhất, với gì ghẻ một cách chân thành nhất. Cái câu chuyện đó thầy quên tên cậu ấy, có ai nhớ không? Gì nhỉ, cậu ấy tên là gì nhỉ, để nói cho các bạn về, để cho bạn này về bạn ấy đọc cái câu chuyện đó. Lâu lâu rồi, ngày xưa thầy cũng học đọc cái câu chuyện này rồi, nhưng mà lâu mấy chục năm nay rồi, phải đến 20 năm nay không đọc lại nó lại quên câu chuyện này. Câu chuyện này là câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo của đạo làm con của người Trung Quốc ngày xưa. Các bạn tìm đọc cho cái quyển Nhị Thập Tứ Hiếu ấy, cái câu chuyện này ở trong cái quyển Nhị Thập Tứ Hiếu sẽ thấy cái câu chuyện của đứa con hiếu thảo này. À, và khuyên bạn này nên đọc và nên sống cho nó tốt, đối xử tốt hơn nữa với bố mẹ của mình, dù đó là mẹ kế, để chúng ta vẫn phải sống cho tốt hơn. Đấy chính là gì, là ăn năn và hối lỗi cái trước đây tốt nhất đó, và hướng tới cái tương lai tốt nhất cho gia đình nhà mình. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy, con từng xem một bài viết trên Facebook của một người theo Phật, có viết là muốn biết về tiền kiếp trước của mình thì trước khi đi ngủ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và xin Phật cho con biết được kiếp trước của mình, rồi niệm A Di Đà Phật đến lúc ngủ thì thôi. Này, thầy nói cho mà biết bạn này biết nhé. Bạn này tu kiểu này một thời gian sau lại đơ đơ như cái bạn mà thầy nói lúc nãy cho mà xem. Ai niệm Phật á, chúng ta cứ chân thành để niệm Phật, để cầu Phật Bồ Tát gì cho chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng và khai thông khai mở trí tuệ chúng ta thôi. Chứ niệm Phật mà cứ mong nhìn thấy kiếp trước, mong nhìn thấy thần, mong được thần thông á, là ma thiên ma gì nó đến nó giả Phật, nó cho chúng ta gì có thần thông, cho chúng ta biết kiếp trước kiếp sau của mình và của mọi người á, dần dần chúng ta trở thành ông thầy đồng bóng, lúc nào không biết đâu. Thầy nói thật thật và nghiêm túc đấy các bạn đó. Cho nên á, bạn này đừng có nghe theo bạn và niệm Phật thì được, nhưng đừng có gì niệm vài câu xong là mong Phật đến để cho con biết được kiếp trước của mình, sau là niệm cho đến khi ngủ, và một thời gian sau tôi đảm bảo cứ như vậy sẽ bị đơ đơ. Cho nên mà tu mà đơ đơ là nguy hiểm, đúng không? Thà rằng không theo Phật còn hơn. Theo Phật người ta phải giác ngộ, có trí tuệ như Phật, chứ lại theo Phật mà đơ đơ thì nguy hiểm, đó là chúng ta tu sai. Con có xem được một bạn chia sẻ sau khi làm theo cách này thì bạn phát hiện ra có người âm theo, thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Bạn viết tiếp: có người âm theo, khi niệm Phật thì người âm đó sẽ thoát ra, con muốn nhờ thầy giải đáp giúp có những điều trên có thật hay không. Có thật đấy, nhưng cái người âm đó chính là ma đó. Đấy, người âm đó chính là ma. Cho nên niệm Phật thì mình cứ chân thành mà niệm Phật. Niệm Phật để cầu gì? Cầu cho tiêu trừ nghiệp chướng, cầu cho tăng trưởng thiện căn trí tuệ vân vân, cầu cho sớm được thoát ly sinh tử, thì đó mới là cái người niệm Phật chân chính. Còn niệm Phật mà cầu thần thông, cầu biết kiếp trước, cầu cho mong có tiền nhiều của lắm á, thì sẽ để đi sai đường với câu nữa, với phương pháp niệm Phật đấy. Con chào thầy, thầy ơi, thầy nghĩ sao về người ngoài hành tinh? Tính cách con vô tư với những phát ngôn khó chấp nhận, ví dụ tao đẹp, tao có duyên phát ngôn. Hồi bạn con toàn bảo con là người ngoài hành tinh, người đến từ sao Hỏa, và bây giờ mọi người đều cho rằng con là người ngoài hành tinh. Theo thầy, họ gán ghép con như vậy do tính cách hay do một yếu tố nào khác ạ? Có thể do chính bạn là người ngoài hành tinh đến trái đất này vậy. Cho nên là thỉnh thoảng là gì? Tao đẹp. Như thế là nguy hiểm đúng không? Như thế là mấy bạn gái là lánh xa mất thôi. Nếu mà bạn nam mà cứ thỉnh thoảng là mày có thấy tao đẹp không? Đấy, này là nguy hiểm. Dần dần là gì? Đi thành, đi vào cái gì? Một cái thế giới thứ ba của loài người vậy. Cái chuyện người ngoài hành tinh có Phật giáo công nhận, có không chỉ người ngoài hành tinh mà có thì có rất nhiều người ngoài hành tinh của chúng ta. Hành tinh chứ là trái đất của chúng ta này. Đức Phật nói gì? Khi Đức Phật còn tại thế, ngài giới thiệu về cách đây về 10 muôn ước quái Phật về phía phương Tây, tức phía mặt trời lặn của thế giới chúng ta này. Nơi ấy có một thế giới tên là gì? Cõi ấy có một thế giới là gì? Là Cực Lạc. Thế giới ấy có một vị Phật tên là gì? A Di Đà. Đức Phật đó đã thành Phật cách đây 10 kiếp rồi, và vị đấy tuổi thọ gì? Vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau nữa. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn gọi là Đức Phật gì? Vô lượng thọ. Còn gọi là Đức Phật vô lượng quang, còn gọi là Đức Phật vô lượng công đức, vân vân. Đó. Đấy là gì? Người ngoài hành tinh đấy. Ngoài hành tinh chúng ta đấy. Và Đức Phật còn nói gì? Ngoài cõi người chúng ta này, ở trái đất của chúng ta trong kinh Phật gọi là cõi gì? Cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Đức Phật nói ở ngang ngang với trái đất của chúng ta này có 4 thế giới ở ngang hàng nhau, quay chung quanh gì? Quay chung quanh cái Thái Dương hệ thì đã đành rồi, nhưng mà quay chung quanh gì? Cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di rất lớn, trong kinh Phật nói núi Tu Di rất lớn. Núi Tu Di này nó lớn đến nỗi gì? Cả cái gì? Cái hệ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân để giáo hóa chúng sinh ở trong Tam Thiên Đại Thiên, tức là 3.000 Đại Thiên Thế Giới đó. 3.000 Đại Thiên Thế Giới, nơi quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều quay ở trong gì? Quay chung quanh núi Tu Di. Mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao chúng ta nói nôm na gì? Trong một cái Thái Dương hệ, quay chung quanh trong một Thái Dương hệ đó, đấy chỉ là một gì? Một Đại Thiên Thế Giới. Mà 3.000 cái gì? Cái hệ Thái Dương hệ quay chung quanh nhau như vậy, nơi thì có sự sống, nơi không có sự sống. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, nơi có sự sống hữu hình và vô hình chung sống như là trái đất chúng ta, nơi chỉ có sự sống gì? Vô hình. Ví dụ như trên mặt trăng bây giờ không có sự sống hữu hình, nhưng vẫn có sự sống gì? Vô hình. Chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy. Các vị Thánh, các vị Bồ Tát, chư thiên, các vị quỷ thần có thần lực mới nhìn thấy thế giới vô hình đó. Ví dụ thế giới chúng ta này, Đức Phật nói có sự sống gì? Hữu hình và vô hình. Hữu hình như con trâu, con bò, con chó, con ngựa, con người chúng ta là hữu hình, tức là có thân tướng, có hình thể, hình xác thì gọi là hữu hình. Còn vô hình tức là sao? Có ai nhìn thấy ma không? Có không? Có. Nhưng mà con ma nó thế nào? Diễn tả lại rất khó. To nhỏ ra làm sao? Sờ mó được không? Rất khó để diễn tả. Nhưng bảo không có ma thì tại làm sao mà gì? Có người có nhân duyên hoặc có cái tiền kiếp, tiền định đặc biệt vẫn nhìn thấy nó. Và đặc biệt là những trường hợp mà gì? Có người bị ma nhập. Các bạn thấy ma nhập bao giờ chưa? Có thấy chưa? Có. Thầy ở chùa, thầy phải giải quyết rất nhiều những cái trường hợp bị ma nhập rồi. Nó đến này. Ở đây có một bạn không biết hôm nay có lên đây không, đang học lớp 8, lớp 9 ở trong quê thầy á, năm ngoái đi học, đang học lớp 8. Đi học về từ ngày người đơ đơ mà cái là cứ nói làm nhảm, và khi mà mấy tháng sau nó bị nặng lên rồi á, nó bó cứng cả chân tay, nó không cho đi. Vào đầu năm ngoái, đầu năm nay chứ, đầu năm 2017 này này. Đấy. Bố mẹ với lại người nhà đưa ra đây thì hai người dìu hai bên, chân tay bó cứng không đi được. Thế thầy với lại các sư lên làm lễ tụng cho biến kinh phổ môn, tụng xong một cái thì nó đỡ đỡ một chút nhưng vẫn không nói được. Nhưng mà thầy thì thầy cho uống một cái bát nước cúng Phật ở trên ban xong, rồi lễ cho nó xong rồi bắt đầu cho uống cái bát nước đó, và bảo là khoảng cứ ngồi đấy khoảng 3 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau thì nó tỉnh. Thế khoảng độ đúng gần tiếng đồng hồ sau thì nó tỉnh thật, nó dậy nó đi lại được và nó khỏi như không. Nhưng mà tất nhiên nó khỏi, nhưng mà chưa khỏi hẳn, ở trong chùa thêm 2-3 tuần nó mới khỏi. Khỏi xong rồi nó về nhà thì thầy bảo ở thêm khoảng độ làm công quả cho nó đi 1-2 tháng cho nó khỏi hẳn đó, cái dương khí để bình quân cái năng lượng đó. Vì cái âm khí khi mà bị vong nhập, người bị vong nhập được âm khí nó vào chứ vào trong cơ thể chúng ta quá nhiều, cho nên con người ta nó cứ đờ đẫn, không khỏe mạnh, nhìn cái mắt cứ đơ xanh xanh hoặc là trắng trắng dã ra hoặc là xanh ra nhìn ghê sợ. Thế xong rồi thì lễ cho xong một thời gian khỏi, nhưng mà về nhà xong thì do về nhà là thầy đưa cho quyển kinh Địa Tạng và về chịu khó tụng, nhưng về thấy khỏe khỏe rồi một cái lại lười không tụng nữa, thì vừa qua lại bị lại. Bị lại thì xong rồi về thì lại ra đây thì bắt buộc về bảo cả nhà lại tụng kinh tiếp. Thì bây giờ khỏe khỏe hôm rồi cách đây khoảng độ 2-3 tuần thì tự nhiên là bảo xin ra đây để làm công quả cho đến Tết để cho nó khỏi hẳn, để về sau này còn có thể đi học đi làm. Không biết có lên đây không, hay là lên ngồi đây không, hay là đang đi làm công quả dưới kia ở trong quê thầy đó. Ma đấy, nó bó cứng cả chân tay. Hỏi ra xong khi mà sau khi nó nói phát ngôn ra thì nó nói mới biết là gì, đó chính là cái vong của gì, cái vong linh thai nhi của mẹ em bé ấy gì phá bỏ mấy năm trước. Nó oán, nó giận mẹ nó, giận các chị nó, cho nên gì nó nhập vào để gì nó phá. 2-3 lần nó thì nó đưa lên trên tầng 2, nó định nhảy lầu rồi, nhưng may là người nhà nhìn thấy giữ được lại được, không có nhảy tầng 2 xuống, có khi lại không chết thì cũng thành tật đó. Nó nguy hiểm thế, cho nên cái chuyện nạo phá thai không phải đơn giản đâu. Đặc biệt các bạn trẻ chúng ta bây giờ phải đặc biệt là lưu tâm cái việc đó. Sau này lớn lên lập gia đình, cái chuyện nạo phá thai là phải hết sức là lưu tâm, không còn phải là muốn phá thì phá. Nếu mà về kế hoạch hóa gia đình thì tự chúng ta phải có cái kế hoạch từ đầu. Còn nạo phá thai thì cái tội nặng lắm. Trong kinh Đức Phật nói là tội đó bằng cái tội giết một người, giết một mạng người. Đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên chúng ta. Ở đấy thì nên các bạn chúng ta nên lưu ý để sống làm sao cho nó tốt. Còn cái chuyện của trở lại cái bạn này nói là người ngoài hành tinh, thì đấy thầy đang giải thích là gì? Kinh Phật, Đức Phật nói có rất nhiều người, nói là ngoài thế giới này còn rất nhiều thế giới khác. Và ở chung quanh cái gì, cái núi Tu Di, thì trong kinh Đức Phật nói này, trên đỉnh của núi Tu Di là 33 quái trời đau lợi. 33 quái trời đau lợi mà vị vua ở trung tâm quái trời, ở trung tâm của 33 quái đó chính là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Việt Nam chúng ta dịch là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong kinh Phật công nhận vị gì? Vị vua quái trời này. Và vị vua quái trời này chính là một đệ tử tại gia của Đức Phật. Khi Đức Phật Thích Ca chúng ta còn tại thế, vị vua quái trời này thường dùng thần thông ở trên quái trời xuống và thể hiện như là một cái người gì? Họ hiện ra một cái thân như là một người Phật tử bình thường ở một nơi nào đến và thường đến nghe pháp Đức Phật. Đó chính là vị một vị thiên chủ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Và kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết được Đức Phật thuyết tại đâu không? Chính là thuyết ở tại cái diệu pháp đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Tức là cái giảng đường lớn nhất của cung trời Đao Lợi là diệu pháp đường. Đức Phật cách đây là mấy tuần thầy đi sang bên Ấn Độ, đến tận nơi, ở người Ấn Độ gọi là đấy là sân bay Đức Phật. Thì thầy lạ thế, hỏi tại sao lại gọi là sân bay Đức Phật. Thì thầy lên đó, một cái họ đắp lên thành một cái đồi nó cao cao khoảng bằng cái cao hơn cái nóc nhà, cao hơn gần gấp đôi cái này, nó khoảng 20 mét, 20-25 mét so với gì mặt đất. Một cái đắp lên một cái đủ đồi như vậy, trên đó có cái nơi Đức Phật ngồi thiền. Trên 2500 năm trước Đức Phật ngồi thiền ở đó và xuất thiền, mình gọi là xuất thần đó, đi lên cung trời 3 tháng. Ở nhân gian chúng ta lên 3 tháng để thuyết kinh Địa Tạng, độ cho thân mẫu của mình là mẹ gì, mẹ Ma Gia. Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa ra 7 ngày thì thân mẫu của ngài mất mà, và mẹ nuôi là bà Ma Ba Xà Ba Đề, tức là mẹ nuôi của ngài đó, cũng chính là em gái của mẹ Ma Gia. Cho nên đó, ngày xưa chúng ta biết là cái chuyện cưới xin ở trong dòng họ hay là chị em lấy một chồng, cái đấy là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thì đấy có thể cho là chuyện gì? Chuyện không được. Nhưng mà ngày xưa thì đó là chuyện thường. Việt Nam chúng ta thời Trần á, thời phong kiến ngày xưa cũng lấy trong dòng họ, cái chuyện trong lấy trong chồng họ rất là phổ biến. À, hoặc là chị em lấy một chồng phổ biến lắm. Thì ngày xưa bà Ma Gia với Ma Ba Xả Ba Đề là chị em ruột, đều lấy một ông vua. Đó là ông vua gì? Subodhana, đó là Tịnh Phạn Vương đó. À, tiếng Phạn là Subodhana, à, là Tịnh Phạn Vương. Và chúng ta thấy vào một mùa an cư đó, Đức Phật ngày ngồi thiền lên cung trời Giao Lợi, thuyết kinh Địa Tạng để độ cho mẹ mình. Và thầy sang tận nơi được đỉnh lễ, tại nơi Đức Phật ngồi thiền, xuất định lên cung trời Giao Lợi thuyết pháp. Và người Ấn Độ họ nói là đấy là sân bay của Đức Phật. Đức Phật bay lên trời họ gọi là sân bay mà. À, nơi Đức Phật ngồi thiền xuất định gọi là sân bay Đức Phật. Có thật chứ không phải là giả. À, sang đấy mới thấy là có thật. Kinh Đức Phật nói thì có hẳn cái bằng chứng nơi Đức Phật ngồi thuyết bộ kinh ấy. Và bây giờ người Ấn gọi là sân bay Đức Phật. Tăng ni Phật tử ở bên Ấn Độ bây giờ cũng thường đến đó để chiêm bái, đỉnh lễ cái nơi sân bay của Đức Phật ấy. Cho nên á, nói là ở trên đỉnh cao của cái núi, cái núi Tu Di đó, cái đỉnh cao nhất đó là các cung trời, các cung điện của 33 quái trời Đao Lợi. Ở ban dưới nữa lưng chừng á là 4 cung điện của 4 vị thiên đại thiên vương, phía đông một vị, phía tây một vị, phía nam một vị, phía bắc một vị. Và ở dưới thì dưới chân núi của Tu Di đó, đó là có 4 cõi. Cõi của chúng ta gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Còn một cõi nữa, tức là cả cái trái đất của chúng ta này đang quay ở gì? Nó đang quay ở trong cái phạm vi ở dưới chân cái gì? Giáp dưới chân núi Tu Di. Và trái đất của chúng ta đang ở trong cái cả cái thái dương hệ của chúng ta này ở trong một cái gì? Một cái lực hút quay ở phía nam của cái núi Tu Di đó. Đó. Còn ở phía đông á thì có quái là quái Đông Thắng Thần Châu. Trái đất của chúng ta gọi là quái Nam Thiệm Bộ Châu. Phía tây núi đấy gọi là có một quái gọi là quái Tây Nghi Hóa Châu. Và phía bắc á thì có một quái là gì? Quái Bắc Câu Lô Châu. À, quái Bắc Câu Lô Châu. Cho nên á, cả 4 quái này, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lô Châu đều có con người sinh sống. Đều có con người sinh sống. Đây là con người nhé. Con người sinh sống. Đấy chính là người thế giới gì? Người ngoài hành tinh còn gì nữa. Kinh Đức Phật đã nói thì cách đây trên 2.500 năm trước đã có gì? Có người ngoài hành tinh rồi. Bây giờ khoa học chúng ta mới bắt đầu đang tìm hiểu về con người ngoài hành tinh, đang chứng minh có hay không có con người ngoài hành tinh. Nhưng Đức Phật nói gì? Có con người ngoài hành tinh trên 2.500 năm trước rồi. Giống như trong khoa học, bây giờ mới phát càng ngày càng phát hiện ra lời Đức Phật nói là đúng. Ví dụ trong một bát nước, từ ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế trên 2.500 năm đã có kính hiển vi chưa? Chưa có. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn vào một bát nước bẩn, Đức Phật nói là có đến 84.000 con gì? Con vi trùng sống lúc nhúc ở trong một bát nước á. Nhưng ngày xưa nói như vậy có ai tin không? Không tin. Chỉ có Phật và Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, những người tu chứng được thiên nhãn thông, các ngài nhìn vào bát nước, thấy được con vi trùng nhỏ xíu như vậy, thì mới thấy là lời Đức Phật nói là thật. Nhưng còn đại đa số thế gian nói gì? Làm gì có cái chuyện có đến 84.000 mạng sống ở trong một bát nước. Nhưng bây giờ khoa học phát triển, các bạn biết không, múc một bát nước nó bẩn một chút, chúng ta dùng cái kính hiển vi nhìn vào đó có gì? Có vô số những cái con vi trùng li ti nó đang cỏ quậy, đang bò, đang gì, đang cửa, đang máy ở trong đó. Cho nên á, gần đây một cái nhà khoa học nổi tiếng của Nhật Bản, đó là ngài Giang Bản Thắng, ở miền Nam dịch là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta dịch là Giang Bản Thắng, miền Nam dịch là Giang Bổn Thắng. Đó. Chữ bản và chữ bổn đó là cách dịch khác nhau. Tiến sĩ Giang Bản Thắng của người Nhật Bản là một vị tiến sĩ rất nổi tiếng, không chỉ trong Nhật Bản mà cả thế giới, về cái nghiên cứu khoa học về nước của ông ấy. Ông ấy thì trước đây không phải là một Phật tử, nhưng sau khi nghiên cứu thành công cái gì về nước, và ông ấy đọc cái kinh Phật, ông nói nước gì? Nước cũng có tình. Có tình tức là biết suy gì ạ? Biết suy nghĩ. Và ông lúc đầu không tin, xong rồi ông nghiên cứu. Nghiên cứu mới thấy nước có tình thật. Ví dụ, ông múc gì? Cùng một thời điểm, múc nước ở dưới giếng lên, hoặc dưới ao, dưới hồ lên, cho hai cái cốc rửa sạch sẽ, cốc thủy tinh nhá, rửa sạch sẽ với nhau, viết một cái chữ gì, chữ ái, dán ra bên ngoài cái cốc. Một cái chữ gì, viết chữ ố, viết ra bên ngoài gì, cái cốc, chữ ái có nghĩa là yêu, ố có nghĩa là ghét á. Dán ra khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, dùng cái gì, cái kính hiển vi khoa học đó, nhìn vào những cái sự kết tủa, kết tinh và kết tủa của nước á, khác nhau một trời một vực. Cái cốc mà có chữ ấy, chữ ái á, thì những cái kết tủa của gì, của nước á, nó rất là đẹp, như những bông hoa tuyết, thậm chí như những bông hoa sen, như những gì, như những cái đồng tiền rất là đẹp. Các bạn về có thể tra vào mạng, nhìn cái sự nghiên cứu của nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Còn cái chữ ố thì gì? Những cái hoa đó nó xù xì có gai. Và nếu mà viết là gì, cái danh từ nó dài hơn, nó nhận biết được, nhưng nó phải để thời gian dài hơn. Ví dụ viết cái từ tôi yêu bạn, tiếng Anh là gì, I love you, đúng không? À, đó, tôi yêu bạn, gắn vào đó 4-5 tiếng đồng hồ sau, nó có cái gì, cái sự kết tinh của những bông hoa ở trong nước đó, nó không phải là một gì một bông, mà nó kết gì giữa bông này, nó gì, nó kết với bông khác, có nghĩa là gì, tôi yêu bạn thì phải có cái sự gì ạ, có cái sự, sự gì nhỉ, sự gì, yêu thương gắn kết, đúng không? Cảm ơn bạn, khổ tôi ngồi trên này mà không tìm ra, có cái sự yêu thương, sự gắn kết với nhau. Và cái bông ở trong gì, cái kết tinh, kết tủa trong nước á, nó cũng có sự gắn kết như vậy. Thôi không nói nhiều về các bạn, cái tra ra tiến sĩ Giang Bản Thắng, nghiên cứu khoa học về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, và đọc tài liệu của gì, của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các bạn sẽ thấy gì, nước cũng có tình. Tình vì sao mà có tình? Đó chính là những cái mạng sống nhỏ li ti ở trong nước. Như Đức Phật quán, nói trong Kinh Hoa Nghiêm gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Tức là Phật dạy các tỷ khiêu là gì? Trong một bát nước có đến 8 vạn con vi trùng. Nếu khi uống á, mà không lọc nước, nước bẩn mà không lọc nước á, mà uống vào á, giống như gì? Giống như giết 8 vạn 4 nghìn con gì? Mạng sống không có khác. Cho nên Phật dạy các tỷ khiêu, tức là những người xuất gia, trước khi uống nước phải gì, thấy nước bẩn thì phải lọc nước đi. Và cái lọc nước đấy không phải để bỏ cho nó chết đâu, là đem ra cái chỗ chậu nước khác, hoặc sông nước, hoặc là cái sông khác để gì, thả xuống nó để cho gì, cho nó sống. Bạn bè thì kết, thì thường gắn cho bạn một cái tên là người của hành tinh. Tôi không sao đâu, cái đấy thì thôi, trêu nhau vậy thôi, chứ chắc chắn người ta không bảo bạn như vậy đâu. Nhưng mà thôi thì mọi người, người ta sống ở cái đất nước này sống như thế nào, bây giờ mình cũng hòa hòa như thế, cho nó đồng, cho nó đều một chút, không có một mình lạc lõng giữa cái đất nước này, giữa cái cuộc sống này thì nó cũng buồn tẻ lắm. Đó, thì có lời khuyên như vậy. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy, con có một thắc mắc muốn hỏi thầy như sau: lễ cầu siêu có thể làm tại gia hay tại chùa, và nên làm vào thời điểm nào ạ? Là chuẩn và chuẩn bị những gì? Con cảm ơn thầy. Cái lễ cầu siêu thì có thể làm tại gia cũng được, làm tại chùa cũng được. Nhưng mà có điều kiện đến chùa được thì gì? Cái nơi thanh tịnh sẽ là tốt nhất. Đặc biệt là ở trong mấy hôm nữa là có pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày 13, 14, 15 tháng 11 âm lịch này, ở tại chùa chúng ta này. Cái lễ đó là lễ cầu siêu tốt nhất bây giờ. Không chỉ tốt nhất ở Việt Nam mà tốt nhất thế giới bây giờ. Vì cái lễ cầu siêu này là gì? Do Đức Phật Thích Ca chúng ta thuyết ra, và do một vị cổ Phật soạn ra. Một vị cổ Phật tái lai thì hiện, đó là ngài Trung Phong Quốc Sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc. Ngài dựa vào bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà để soạn ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để làm dành cho cái việc cầu siêu. Trên thì chư vị thần linh, dưới chư vị vong linh, nhấn lên trong địa ngục A Tỳ, nếu nhất tâm thì vẫn có thể siêu thoát được, siêu độ được. Công đức năng lực rất là lớn. Cái pháp hội này thầy đã tổ chức từ năm 2012 tới giờ, độ được cho không biết bao nhiêu là gì, là người từ chưa tin Phật lại tin Phật. Vì sao họ tin Phật? Có rất nhiều lý do, trong đó có một lý do khiến cho họ rất tin, đó là trước đây gia đình họ lục đục, ốm đau bệnh tật, làm ăn không may mắn vân vân, đi xem bà đồng bà cốt bảo do các cụ gia tiên bị đọa lạc. Các cụ gia tiên nhiều cụ vẫn còn băng gì bị tù đầy, khổ đau, cho nên phải cầu cúng, trình đồng mở phổ vân vân cũng không khỏi. Nhưng sau khi đi lên theo pháp hội này, được khoảng 2 đến 3 pháp hội, tức là mỗi một năm có 3 đến 4 pháp hội lớn như vậy, thì họ theo không có tốn kém tiền của đâu. Nếu mà có điều kiện thì mỗi một ngày, 3 ngày, mỗi ngày làm đến 3 mâm cơm chay. 3 mâm cơm chay thì có 200.000 một mâm thôi, tức là mất có gì 600.000. Nếu mà không có điều kiện để làm 3 mâm cơm chay thì làm 1 mâm cơm cũng được. Nếu không có điều kiện làm 1 mâm cơm thì làm gì, mua tí một cân hoa quả lên thành tâm để dâng lên trên ban lễ lễ Phật lễ tổ cũng được. Nếu không có cả tiền để mua cân hoa quả nữa thì đi lên người không cũng được, và viết cái lá sớ hoặc cái bài vị cho các cụ và đi vào. Chúng ta làm lễ suốt cả 3 ngày đó, nên ở lại để làm lễ suốt 3 ngày cho các cụ đó, cùng với tăng ni và Phật tử mấy ngàn người đồng tụng kinh niệm Phật và hồi hướng cho các cụ. Việc cầu siêu đó rất tốt, đây là một đại thắng duyên. Cho nên nếu mà Phật tử này, bạn nào luôn đưa câu hỏi này thì về bảo bố mẹ hoặc là chính các bạn lên cũng được. Bố mẹ ở xa không đi được, các bạn có thể gì bố trí thời gian đi cả 3 ngày hoặc là 2 ngày hoặc 1 ngày cũng được, tùy theo thời gian lên để viết sớ. Cứ viết sớ thôi, ở đây thì riêng chùa Khai Nguyên thì các bạn cứ ra viết sớ, kể cả các bạn là sinh viên không có đồng nào trong túi vẫn cứ viết sớ được, không sao. Ngôi chùa này không phải là như những ngôi chùa khác, là một lá sớ cầu siêu có khi phải 50.000 hoặc 100.000 hoặc 200.000. Nhưng chùa của chúng ta gì, tất cả là tùy tâm, có tiền nhà chùa cũng làm, không có tiền nhà chùa gì cũng làm. Vì ngôi chùa này là ngôi chùa để phục vụ gì, phục vụ đồng bào Phật tử và nhân dân cả nước, miễn họ thành tâm họ đến lễ là nhà chùa phục vụ rồi đó. Thế cho nên cái vấn đề cầu siêu thì tới đây nếu mà lên đây là tốt nhất, còn ở nhà thì cũng được, không sao. Còn cái lễ nghi thì đấy, ở đây thì đơn giản, nhưng các chùa khác có thể gì có vấn đề, các chùa khác có thể mình đến xin họ làm cái lễ cầu siêu phả độ gia tiên hoặc 35-49 ngày hoặc thất thất cây tuần chẳng hạn. Có những chùa ở thành phố Hà Nội đòi thẳng tiền luôn, 20 triệu 30 triệu thẳng thừng luôn, đủ thì cũng, không đủ thì thôi, nó thẳng thừng luôn. Bây giờ nó sư cũng có nhiều những vị nó biến chất như thế, nó biến thành gì kinh doanh giống như ngoài đời ấy. Ngoài đời họ rõ ràng thì vào chùa bây giờ họ đòi rõ ràng, nhưng mà chùa của chúng ta ở đây thì rất nhiều những người đến đây để đóng góp tiền của, có người viên gạch, có người đồng tiền, có người công đức. Ví dụ các bạn sinh viên lên làm công quả một ngày giúp đỡ nhà chùa thì đấy cũng là gì, công đức các bạn gì xây dựng lên, góp phần xây dựng lên ngôi chùa này. Cho nên ngôi chùa này là do thập phương xây dựng lên, vì vậy mà tăng ni ở đây phải phục vụ lại thập phương, phục vụ lại tín đồ Phật tử. Đấy là cái định hướng phát triển của ngôi chùa này và duy trì tu tập của ngôi chùa này. Cho nên đấy thì hướng dẫn bạn ấy như vậy, còn làm như thế nào thì tùy duyên. Còn nếu làm ở chùa khác thì lễ lạc phải hỏi do các thầy ấy thì bảo cho chúng ta như thế nào, chúng ta phải sắm như thế. Còn ở đây thì đơn giản như vậy. Quá, đồng hồ này nó chạy nhanh hay sao á, làm gì 11 giờ nhanh thế nhỉ, mới có 10 giờ đúng không, 10 giờ hay 11 giờ rồi, 10 giờ à? Sao tự nhiên lúc đầu thì ít câu hỏi, bây giờ là càng trả lời càng thấy nhiều thế này. Câu hỏi hình như nó biết đẻ ra hay sao ấy. Một bạn nó hỏi A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ni Phật chứ không phải Ly Phật nhé, Mâu Ni, N Ni ấy. Đó. Chứ không phải Ly, Ly là Ly Khai, Ly là Liêu Ly ấy, thì là khác, nhỉ? Ni, chữ Ni. Kiểu như này, tao nói cho mày biết nhé, tao là người Hà Nội đấy, tao là người Hà Nội chính cống đấy. Bạn hỏi là năm nay con 17 tuổi, năm nay con 17 tuổi, chuyện trên đời này, cái gì đây? Chuyện trên đời này cũng trải qua rồi. Cái gì? Không, thầy đọc thật nữa. Năm nay đây, con đưa máy quay lên đây cho rõ cái chữ các bạn này viết nè. Năm nay con 17 tuổi, chuyện trên đời này cũng trải qua rồi. Gia đình con lúc nào cũng cãi nhau, học hành thì ... nhiều lúc cố gắng thương mẹ học vì mẹ, rồi nhiều lúc muốn chạy trốn thật xa, nhiều lúc ghét bố làm mẹ tổn thương, nhiều lúc muốn bản thân chết đi. Sống trên đời không làm được lợi ích gì, con muốn hỏi làm sao để buông, để hết ghét, hết giận. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng khó đấy, không phải đơn giản đâu, đừng có cười. 17 tuổi mà đưa câu hỏi hóc, hóc búa phết đấy. Xin thưa các bạn là gì? Nếu mà để tất cả những cái cuộc sống trong gia đình, những cái sự việc nó xảy ra trong một gia đình chúng ta, nó đều là do cái cộng nghiệp, do cái nhân duyên của chúng ta và gia đình chúng ta rồi. Sinh ra vào một gia đình mà không may mắn, gặp được người cha mà hay rượu chè, cờ bạc, vũ phu, chửi mắng vợ con, thậm chí là đánh đập vợ con nữa, thì khổ lắm các bạn ạ. Có không? Có. Thầy tin rằng trong ngồi đây không chỉ một mình bạn 17 tuổi rồi đâu, mà cũng có khá nhiều bạn ở trong cái hoàn cảnh đấy. Mỗi khi cha mình say rượu, mẹ con gì, rủ nhau mà chạy tứ tung hết. Cứ bắt đầu nghe thấy ông khật khừ từ đầu ngõ về một cái, và đó là nghe thấy tiếng quát, tiếng chửi, tiếng hát từ đầu ngõ một cái là mẹ con bắt đầu phải giấu hết cái dao cái gì. Có cái dao, cái que sắt nhọn nhọn, cái gì mà có thể gây ra sự sát thương nặng, nghĩa là phải đem giấu hết trước đi đã. Ông có về, ông có đánh, ông đấm thì còn đỡ, mà ông vác dao, ông đuổi thì để nguy hiểm. Cho nên đấy, khổ lắm. Thầy ngày xưa thì không giấu gì các bạn, ông cụ nhà thầy ngày xưa thì mới đi bộ đội về thì rất là tốt. Văn chương chữ nghĩa cái gì cũng hay, khéo tay đan lát cái gì cũng biết, và đi ra đường ai cũng quý. Nhưng mà về từ khi sinh thầy ra cho đến sinh thầy ra được năm bao nhiêu, 10 tuổi, khoảng tầm 10 tuổi 9 10 tuổi, thì bắt đầu là ông uống rượu. Lúc đầu thì uống ít thôi, bạn bè thôi, ngày xưa ông không biết uống rượu đâu. Nhưng khi bắt đầu thầy 9 10 tuổi, bắt đầu ông học uống rượu. Cứ đi làm với các bạn ấy, mọi người bắt đầu cho uống rượu, và đã uống dần. Lúc đầu thì chỉ 2-3 chén là say, nhưng dần dần ông uống cả nửa lít vẫn chưa say, dần dần uống hàng lít. Mà khi nghiện mà cái ông uống hàng lít rượu vẫn chưa say, để say ông ấy có khi phải 2 lít rượu ông mới say, uống như uống nước luôn. Nhưng mà khi say về thì vợ con không là cái gì nữa cả. Ngày xưa thầy còn bé thì ông quý lắm, nhưng khi say rượu rồi á, lúc đầu thì còn có mẹ để ông ấy mắng, để ông cụ ấy mắng. Nhưng mà khi thì mẹ không chịu được, chị gái thì đáng lẽ chưa đi lấy chồng đâu, mới có 18 tuổi, đáng lẽ chưa đi lấy chồng, nhưng gì ông bố mắng nhiều quá, cho nên chị phải đi lấy chồng sớm. Thì chị đi lấy chồng thì ông không còn người để mắng nữa, thì bắt đầu mắng mẹ. Mắng mẹ rồi thậm chí say rượu và ông đánh cả mẹ nữa. Và mẹ không chịu được, mẹ phải đi xuống nhà ngoại để sinh sống. Và khi đó thầy là gì? Khi mà mẹ đi rồi thì ông mắng anh trai của thầy. Anh trai không chịu được đi với mẹ, thì ông lại tiếp tục chửi đánh và mắng anh trai. Và anh trai không chịu được lại xuống với mẹ, rồi lại đến thầy. 12 tuổi thầy đã phải đi làm rồi các bạn ạ. 12 tuổi thầy đã phải đi lên núi kiếm củi để về để nuôi 2 đứa em. Vì năm 11 tuổi thì mẹ không thể chịu được nữa, thì bỏ xuống quê ngoại để lánh đi, gọi là ly thân đó. Thì anh cũng theo nốt, chị gái đi lấy chồng rồi, thì còn có gì? Có thầy và 2 đứa em gái và ông nữa. Nhưng ông thì suốt ngày rượu chè như vậy, ông lại càng chán đời. Khi mà vợ bỏ đi như vậy thì ông không chịu bỏ đi, ông càng chán đời. Cho nên á, cuộc sống ông càng bê tha về rượu chè hơn. Ông thì không cờ bạc, nhưng rượu chè đã đủ khổ rồi. Và ngày xưa thầy còn bé, thầy được ông quý nhất, và thầy cũng rất quý ông ấy, và ông cũng quý thầy. Hai bố con quý nhau như là gì? Quý nhau như là chân với tay ấy, trong một bộ phận cơ thể ấy. Nhưng mà khi rượu vào và sau này không còn đối tượng để cho ông chửi mắng nữa, thì thầy lại là cái đối tượng gì? Ông chửi mắng. Mặc dù ông đi uống rượu cả ngày, mình mới 12 tuổi phải đi lên rừng kiếm củi, mà các bạn biết kiếm củi 12 tuổi, kiếm một gánh củi á, đi cả ngày, hôm nay đi một gánh củi, từ sáng đến tối được một gánh củi, ngày mai mang đi bán mới đổi đong được có gì? Có một nửa cân gạo, một nửa cân gạo tức là một cái bò thôi, trong quê thầy gọi cái bơ, tức là một cái bò đấy. Về thì cho sắn vào nấu ăn gì, cả 4 bố con ăn gì, ăn 2 ngày, một nửa cân gạo ăn 2 ngày. Ngày quê thầy ngày xưa ăn 2 bữa thôi, không ăn 3 bữa như ngoài này, ăn mỗi bữa trưa và bữa tối, sáng không được ăn đâu, sáng không có gì ăn cả. Đó. Nghèo thì chỉ ăn hai bữa như vậy thôi. Thế như vậy đấy, nhưng vẫn gì, ông chửi mắng và đuổi, không thể sống được. Và kết quả là thầy, cái năm 12, năm 13 tuổi, đến năm 14 tuổi, 2 năm đi kiếm củi và đi đào đáy vàng ở trong rừng ấy. Các bạn nghe đến nói đến cái đi làm vàng chưa? Người đi đào đáy vàng trong bãi vàng nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà thầy thì cũng đã từng trải cái đó rồi. À, từ năm 12 tuổi đến 14 tuổi. Nhưng mà không thể chịu được nữa, cho nên thì lúc đó là nghĩ là thì sẽ bỏ ông để đi giang hồ. 14 tuổi thì có ý nghĩ là đi giang hồ và quyết định đi giang hồ rồi. Đi được nửa đường rồi, đi ra cái mạn cầu Rậm Tế Tiêu rồi đó. Thì đi ra tới đó rồi bắt đầu nghĩ là thì thôi, trước khi mình đi mình sẽ lên xuống để chào mẹ mình một câu. À, vì lúc đó lúc trước thì ghét mẹ, bảo là mẹ gì, mẹ do mẹ mà gì, mẹ không sống với mình mà gì, với gia đình mà mình phải khổ, cho nên mình nghĩ là hận mẹ. Nhưng mà nghĩ là đi đến nửa đường rồi và nghĩ là thôi dù sao xuống chào mẹ một câu. Thì xuống chào mẹ thì thấy thì mẹ khổ quá, thực sự mẹ rất khổ. Mẹ với anh trai sống một cái chòi rất nhỏ nhỏ, chỉ khoảng độ tầm chưa đến 10 mét vuông, trên này thì lợp bằng ranh, dưới vách thì lấy cái phân trâu các bạn. Ở trong quê nông thôn thì rất nghèo, lấy cái phân trâu để trộn với đất bùn, trộn với đất nhào nó ra và gì, lấy cái thanh tre đan đan nó lên, và người dân tộc mà thì sống ở cái nhà đó đan đan và ra và lấy cái chát nó lên thành cái vách, thành cái tường xây vách tường. Xuống thấy mẹ khổ như thế cho nên mình bây giờ thầy mới nghĩ là thôi thì không đi bụi đời nữa, ở lại để giúp mẹ. Và do ở lại giúp mẹ thì từ năm 14 tuổi đến năm 19 tuổi, lúc thì đi làm đường này, làm công nhân làm đường này, lúc thì đi làm thợ khoan đá này, lúc thì đi mở đường ở trên rừng này, lúc thì đi đào đáy vàng này, lúc thì đi củi này, vân vân, để tạo cuộc sống cho gia đình. Cho nên vì vậy mà thất học là cái chỗ đó, mất học và không thể học được. Và sau này khi mà đến năm 19-20 tuổi, nhân duyên nó đến thì xuất ra được, thì lúc đó phải học như bây giờ. Cho nên thầy mới nói với các bạn là bạn này á, nói về cái tâm sự, cái chuyện gia đình nhà mình như thế thì nghĩ là cũng không có gì xa lạ với chúng ta. Có khá nhiều các bạn ở trong này có thể cũng đang gặp cái hoàn cảnh như bạn này, là gặp cái người cha hay rượu chè và hay chửi mắng vợ con như vậy. Thôi thì đây cũng là cái nghiệp, nhưng thôi cố gắng và vượt qua. Ngày xưa thầy cũng cố gắng vượt qua và mong rằng bạn này cũng cố gắng vượt qua nó. Thầy ngày xưa chưa biết cái Phật Pháp mà cố gắng vượt qua được. Bạn này bây giờ biết cái Phật Pháp rồi thì có thể tụng kinh niệm Phật, nghe giảng cho tâm mình nó tĩnh lại. Và mỗi khi buồn thì có thể đến chùa để tĩnh tâm, làm công quả từ sáng đến tối và những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật đó, để cho mình có công đức là hồi hướng cho gì, cho gia đình nhà mình. Và nên đọc kinh Địa Tạng nữa để tiêu trừ nghiệp chướng. Có khá nhiều bạn sinh viên gia đình gặp chuyện tương tự như vậy, nhưng tụng kinh Địa Tạng giải quyết được mọi vấn đề, giải quyết được cả những cái vấn đề gia đình như vậy. À, nhưng tất nhiên thì đây là do, nếu mà tâm linh thì nó giải quyết được, nhưng còn ông bố mà do nghiện rượu thì cũng bó tay thôi. Có những trường hợp do tâm linh nó xúi ra cái vấn đề đó thì lại được. À, đất cát nhà cửa không ổn, tụng kinh thì được. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.